trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí. Đây là chương trình phát thanh Tìm Hiểu Huyền Bí do Hội Tâm Linh Học thực hiện. Mỹ Thúy xin kính chào quý vị thính giả, xin kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Trong buổi phát thanh đêm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình phỏng vấn về đề tài Nói chuyện với thú vật. Chúng tôi sẽ nói chuyện với bà tiến sĩ thần học Monica Dierich, một nhà huyền bí có khả năng giao cảm với các loại thú nuôi trong nhà, tiếng Anh gọi là Pet Communicator. Dùng thần giao cách cảm để hiểu được ý của gia súc là điều khá phổ thông trong môi trường huyền bí của người bản xứ, nhưng thật mới lạ đối với người Việt Nam chúng ta. Bà Monica Dierich còn là tác giả của sách What Your Animals Tell Me, tạm dịch là Thú vật của bạn nói gì với tôi, xuất bản năm 2001. Nội dung của sách trình bày khả năng kỳ bí của tác giả cùng những lợi ích mà khả năng này đã mang lại cho gia súc và chủ nhân của chúng. Cô Thùy Dương, một hội viên của Hội Tâm Linh Học, là người thực hiện cuộc phỏng vấn này. Và bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu cô Thùy Dương, một hội viên của Hội Tâm Linh Học, là người sẽ cùng với Mỹ Thúy thực hiện cuộc phỏng vấn với bà Monica Dierich.
Dạ, kính chào quý vị thính giả. Chào chị Mỹ Thúy.
Chào Thùy Dương. Dạ, chào bà Monica. Bà Monica Dierich hiện đã có mặt với chúng tôi trong phòng ghi âm. Xin bà Monica gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Hello Monica, welcome to our show. Please say hello to our listeners.
It is my pleasure to be here today with the Vietnamese community.
Xin kính chào quý vị. Tôi rất hân hạnh được hiện diện ngày hôm nay với cộng đồng người Việt.
Thưa bà là tác giả của sách Thú vật của bạn đã nói gì với tôi? Xin bà cho biết đại khái về nội dung của sách.
Please tell us about your book, What Your Animals Tell Me. I heard that it was translated in many languages.
That's right. The book What Your Animals Tell Me was sold to an international American publishing company and published again this year. 2 years ago, it was published in Croatian, and this July, the book was also published in Spanish. I expect to have it out in Japanese by December of this year.
Cuốn sách với nhan đề Nguyên Thủy là What Your Animals Tell Me, Loài Vật Của Bạn Nói Gì Với Tôi, được bán cho công ty xuất bản quốc tế Mỹ, được xuất bản với tựa đề là What Animals Tell Me, Loài Vật Nói Gì Với Tôi. Hai cuốn đều có nội dung giống nhau. 2 năm trước, sách được xuất bản bằng tiếng Croatia, và tháng 7 năm nay, sách đã được xuất bản tiếng Tây Ban Nha. Tôi hy vọng vào tháng 12 này, sách sẽ được xuất bản bằng tiếng Nhật Bản.
Thưa bà đã nhận bằng tiến sĩ thần học từ lúc nào và trở thành mục sư bao lâu rồi thưa bà?
When did you get the doctorate of metaphysics and how long have you been an ordained minister?
I obtained my doctorate in metaphysics in January of 1998 and by June of the same year I was an ordained minister.
Tôi nhận bằng tiến sĩ siêu hình học vào tháng Giêng năm 1998 và được thụ phong mục sư vào tháng 6 cùng năm.
Hiện nay là một nhà giao cảm với thú vật. Bà đang làm việc như thế nào và tại đâu? Và bà làm ngành này bao lâu rồi thưa bà?
Currently, where and what are you doing as a pet communicator? And how long have you been doing this?
As an animal communicator, my job is to give people a better understanding of their pets, their needs, their wants, and their health. I have consultations at my office Monday through Friday, and on weekends I do group consultations. I am also available to do home visits for those animals who do not travel very well, like some cats or horses, or those who are very sick. I have been doing this professionally for about 15 years.
Với tư cách là một nhà giao cảm với thú vật, công việc của tôi là giúp cho quần chúng hiểu rõ hơn về thú vật của họ. Chúng cần gì, muốn gì, và biết được tình hình sức khỏe của chúng ra sao. Tôi nhận cố vấn tại văn phòng từ thứ hai đến thứ sáu, và cuối tuần tôi dành cho các buổi họp nhóm. Tôi cũng tới thăm thú tại nhà nếu chúng không tiện di chuyển, như mèo và ngựa, hoặc khi chúng bị đau bệnh nặng. Tôi làm nghề này đã được 15 năm.
Thưa bà, chúng tôi được biết là bà có những khả năng nói chuyện với thú vật. Thì xin cho biết là bà được khả năng này từ lúc nào, thưa bà?
We know that you have a special ability to communicate with animals. Would you share how you first acquired this special gift?
Even though I do call it a gift, this wasn't an ability I acquired. I simply did not know until I was 8 years old that I was able to receive information from animals. I used to live in a very metropolitan city with skyscrapers and didn't have the opportunity to be around any animals. When at the age of 8, I was taken on a tour of a farm, I was able to understand what animals were telling me, and at first thought that all little girls had this ability. I was very excited, and that evening talked with my cousins about what the animals were telling me. They did not share my enthusiasm. In fact, they started calling me a witch, and then it escalated to being crazy. As a little girl, I thought that it was wrong to be different, so I decided not to discuss my gift with anyone anymore. I did that for 10 years until I moved to the United States and got married.
Mặc dù tôi cho đây là một khả năng thiên phú, nhưng không hề biết cho đến khi lên 8 tuổi, lúc tôi bắt đầu có thể tiếp nhận được thông tin từ loài vật. Tôi quen sống nơi thành thị, với những nhà chọc trời, không có cơ hội ở gần thú vật nào cả. Đến khi được 8 tuổi, tôi được đưa đi thăm viếng một trại chăn nuôi. Tôi đã có thể hiểu được những con thú muốn nói gì với tôi. Tôi rất phấn khởi, và ngay tối hôm đó, tôi đã nói với những người bà con tôi về những chuyện mà những con vật đã nói với tôi. Họ không chia sẻ nỗi hoan hỷ đó với tôi. Trái lại, họ còn gọi tôi là một con phù thủy và sau đó cho tôi là điên rồ, là một đứa trẻ nhỏ. Làm như vậy là sai, nên tôi quyết định không bàn cãi với ai về năng lực đặc biệt của tôi nữa. Tôi giữ im lặng như vậy trong 10 năm, cho đến khi tôi lập gia đình.
Thưa bà, bà chỉ tiếp xúc với những thú nuôi trong nhà như là con chó, con mèo, hay là có thể trò chuyện với bất cứ loài thú nào khác nữa, thưa bà?
Do you communicate with all kinds of animals, or only pets like dogs and cats?
I am able to communicate with all animals, but my practice takes me to homes with domesticated animals and those wild animals who live in close proximity with people. The most unusual animals I have been able to speak with were a chimpanzee, a miniature pet pig, and a wallaby, which is a small kangaroo.
Tôi có thể giao tiếp được với tất cả loài vật, nhưng công việc của tôi đã đưa đến cho tôi những gia súc và những thú hoang sống gần khu vực dân cư. Con vật hiếm nhất mà tôi được giao tiếp với là con đười ươi, con heo lùn nuôi trong nhà và một con kangaroo loại nhỏ.
Bà dùng phương pháp nào để liên lạc với thú vật? Bà cảm nhận ý hay là nghe được lời nói của chúng, thưa bà?
Which method or methods do you use to communicate with these animals? When you communicate with these animals, what language do they use to communicate with you? Sound, telepathy, sign language?
We have been conditioned over thousands of years that the only form of communication is verbal. That means that we have to speak to be able to express our feelings, and the receiver has to be able to understand your language. Like us today, you need to have a translator to be able to understand what I'm saying. If we do not speak the same language, we can't communicate. Our animals have been able to retain their ability to communicate like we used to, with telepathy. But because they do not use language, they're able to send me a picture. It is a sensory picture in which I am able to receive all the information that is taking place at the same time. For instance, I can smell what they smell, hear what they hear, and feel what they feel, whether it's an emotional feeling or a physical problem. Because what I do is very visual, I usually close my eyes while I'm doing this to be able to receive all the details in their pictures. In essence, I become their translator because I describe the pictures in words the person in front of me can understand. Because I hear what they're hearing at times, I can mimic a word or a sentence they're saying.
Hàng ngàn năm nay, lời nói là phương tiện độc nhất của truyền thông. Có nghĩa là ta phải dùng lời nói để biểu lộ cảm nghĩ của chúng ta và người đối diện phải hiểu ngôn ngữ của người nói. Giống như chúng ta đây, bạn phải cần một người thông dịch để có thể hiểu tôi đang nói gì. Nếu chúng ta không nói cùng một ngôn ngữ, chúng ta không thể hiểu nhau được. Loài vật đã có được khả năng để giao tiếp với nhau như chúng ta quen sử dụng, thần giao cách cảm. Vì chúng không có khả năng dùng ngôn ngữ, chỉ cần gửi cho tôi một hình ảnh của chúng. Đấy là một hình ảnh cảm ứng, và qua hình ảnh đó, tôi có thể tiếp nhận những thông tin xảy ra cùng một lúc, như thể tôi có thể ngửi được mùi vị mà chúng đã ngửi, nghe được những gì chúng đã nghe, và cảm nhận được những gì chúng đã cảm nhận, cho dù đó là những cảm xúc hay vấn đề về thể chất. Bởi vì những điều tôi làm rất gợi hình, thường tôi nhắm mắt lại trong lúc tôi tiếp xúc để có thể tiếp nhận được hết những chi tiết của hình ảnh. Tôi trở thành người thông dịch của chúng bởi vì tôi diễn tả hình ảnh bằng từ ngữ mà người đối diện với tôi có thể hiểu được. Bởi vì tôi có thể nghe những gì chúng nghe, tôi có thể mô phỏng lại một chữ hay một câu chúng đã nói.
Loài thú nào cũng tiếp được bằng lối này phải không, thưa bà?
The domesticated animals such as dogs, cats, rabbits, do they communicate the same way?
All animals are able to communicate in exact the same way. Some animals are more open to discuss problems than others. Some are shy, and yet some like to talk, like to complain or to ask things. I never know. When it's important for me to know and translate something, the animal usually sends me a series of pictures, more like a clip of a movie that plays in my head and rewinds and plays again until I'm able to understand the whole sequence.
Tất cả loài vật đều có truyền thông với nhau bằng một cách hoàn toàn giống nhau. Có một số con vật cởi mở hơn khi nói về sự khó khăn của chúng so với những con vật khác. Có những con vật hay e thẹn và rồi lại có những con vật thích nói chuyện, than phiền hay đòi hỏi cái này cái nọ. Khi có gì quan trọng mà tôi cần biết hoặc thông dịch, con vật thường chuyển sang cho tôi một chuỗi hình ảnh, giống như một đoạn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi cho tới khi tôi hiểu toàn bộ câu chuyện.
Thưa bà, trong sách có thuật lại chuyện một con chó đã chỉ cho bà chỗ nó bị đau, và nhờ vậy bà đã giúp cho bác sĩ thú y chữa trị chính xác. Câu chuyện này hay lắm. Xin bà chia sẻ thêm với quý thính giả về chuyện này, thưa bà.
You did help a veterinarian treat a dog successfully through communicating with him. He told you where his pain was. We read this interesting story in your book. Could you tell us more about it?
All animals are able to tell me about their physical pain. Although I am not a vet, I cannot offer a diagnosis. I am able to tell a veterinarian the complaint that the dog or cat has. Is it the leg, the hip, or the spine? Is it a dull pain or a sharp pain? I am only their translator, and it's up to the veterinarian to fix the problem, prescribe the medicine, and follow up with the animal. I wish more vets would be open enough to use my services, though. If not now, the time will have to come when we'll be working together, I hope.
Tất cả thú vật đều có thể nói với tôi về những đau đớn thể chất của chúng, mặc dù tôi không phải là bác sĩ thú y và không thể chẩn bệnh cho thú vật được. Nhưng tôi có thể nói cho người bác sĩ thú y biết những than phiền của chó hoặc mèo. Chúng đau ở chân, hông hoặc cột xương sống. Đau ít hay đau nhiều, tôi chỉ là một thông dịch viên mà thôi. Bác sĩ thú y là người chữa bệnh, cho thuốc và theo dõi bệnh tình. Tôi mong muốn nhiều bác sĩ thú y sẽ dùng khả năng của tôi hơn. Nếu chưa phải bây giờ thì hy vọng một ngày kia chúng tôi sẽ làm việc chung với nhau.
À, bà tiếp xúc và giúp cho thú vật về lĩnh vực nào, thí dụ như về bệnh hoạn hay những vấn đề giống như là của con người?
How do you help an animal? Do they have similar problems as us humans do?
Yes, our animals have similar problems as humans do, particularly now that we have taken them into our homes and they are considered part of the family. Science has found that a lot of our illnesses appear on our animals, like diabetes and different types of cancer. Even those illnesses that we would never have thought belong to a dog or a cat, like obsessive compulsive behavior or neurological problems.
Thật thế, thú vật của chúng ta có cùng bệnh trạng như người, đặc biệt là khi chúng ta đem chúng về nhà và xem chúng như là một thành viên của gia đình. Khoa học tìm thấy rằng rất nhiều loại bệnh tật của chúng ta đều tìm thấy nơi những con vật như bệnh tiểu đường và nhiều loại ung thư khác nhau. Ngay như có những bệnh mà chúng ta không bao giờ hình dung được là có thể xảy ra với chó, mèo như loạn thần kinh.
Theo bà thì súc vật thường gặp những vấn đề gì nhất?
What type of problems do these animals have?
Most of the problems people call me for are either behavioral, social, or medical issues. Sometimes when I deal with a behavioral problem, I have to train the people, not the dog. What a person might perceive as a behavioral problem coming from a dog might be something that the dog thinks is completely normal, and he might have an explanation for this behavior. My job is to translate why the dog feels he needs to do that, and I offer some kind of solution that the owner will need to follow. Some owners are very willing to change things around, and most of the time the situation is fixed. But when an owner is unable or unwilling to change things, the problem will not be resolved. Take, for instance, a cat urinating outside the litter box. After I spoke with a cat and asked him why he was doing that, he said his litter box was dirty and he hated to use it unless it was very clean. And by very clean, he meant to tell me it needed to be cleaned at least twice a day. The owner told me that she worked many hours a day and didn't have the time nor the inclination to come home in every day to clean up his litter box. Therefore, we could not make a change in his behavior. The owner needs to be willing to change something in order for their pet to comply with their request.
Hầu hết những khó khăn người ta nhờ đến tôi là những vấn đề cư xử xã hội hoặc bệnh lý. Nhiều khi gặp những vấn đề về cách cư xử, tôi phải huấn luyện người chứ không phải những con chó. Những gì con người cảm thấy đó là lỗi lầm về cách cư xử của loài chó, thì loài chó ngược lại lại nghĩ rằng đó là những cư xử thương tình và chúng có những sự giải thích cho những cư xử đó. Phận sự của tôi là cắt nghĩa rằng tại sao con chó nó phải cần làm như vậy và tôi đưa ra những giải pháp mà người chủ cần phải làm. Một số người chủ rất có thiện chí thay đổi và hầu hết những trường hợp như vậy, mọi khó khăn đều được giải quyết. Thí dụ, có trường hợp con mèo tiểu tiện ngoài cái bô. Sau khi tôi nói chuyện với con mèo và hỏi tại sao làm như vậy và nó trả lời là tại cái bô bẩn quá, nó chỉ tiểu tiện trong bô khi cái bô sạch sẽ. Con mèo muốn nói với tôi rằng cái bô phải được rửa ít nhất một ngày hai lần. Người chủ nói với tôi rằng bà ta làm việc nhiều giờ mỗi ngày và hầu như không có thời gian để làm vệ sinh cái bô của con mèo. Vì vậy, chúng tôi không thể bắt con mèo phải thay đổi cách cư xử của nó. Người chủ cần sẵn lòng thay đổi nhằm làm cho thú vật của họ làm đúng theo yêu cầu của họ.
Thưa bà, ngoài những gia súc thông thường, bà có giúp các gia cầm hoặc là thú nuôi ở trong sở thú không, thưa bà?
Besides our common household pets, do you work with livestock or zoo animals?
No, I do not work with livestock, and the only zoo animal I had the opportunity to work with was the chimpanzee.
Không, tôi không làm việc với những thú nuôi để làm thực phẩm, và chỉ có một loài thú duy nhất ở sở thú mà tôi có cơ hội làm việc là một con đười ươi.
Khả năng của bà còn là nhịp cầu nối liền thú vật và chủ của nó. À, như vậy thì bà có thể giúp cho người cảm thông với thú vật để thắt chặt tình thân giữa người và thú vật hơn không, thưa bà?
Your ability is a bridge between the pets and its owner. Can you help to bond the animal with human being?
Absolutely. I am sure that after our talk, the owner and the animal are much more bonded than before because now they understand each other so much more. An animal needs to know the human will always be there for them just as much as the human needs to know that the animal will give them unconditional love. By knowing each other's wants, needs, and expectations, it opens up a new level of understanding between them.
Chắc chắn như vậy. Tôi tin chắc rằng sau khi chúng tôi nói chuyện, người chủ và thú vật sẽ gắn bó nhau nhiều hơn trước. Bởi vì bây giờ hai bên đã hiểu nhau nhiều hơn. Con vật cần biết rằng con người sẽ luôn luôn ở đó cho chúng, cũng như con người cũng cần biết rằng con vật sẽ cho họ tình thương vô điều kiện. Khi hai bên biết được nhu cầu và mong muốn của nhau, thì chắc chắn người chủ và thú nuôi sẽ cảm thông và hiểu biết nhau nhiều hơn.
Ngoài khả năng giao cảm với thú, bà còn khả năng gì nữa không, thưa bà?
Aside from being a pet communicator, do you have any other special gift?
My first and foremost activity is that of an animal communicator, and although I studied cosmic healing under Mr. Tam Nguyen, I don't have the opportunity to use it as often as I would want to. I think too that many people would call me a psychic because it was a natural thing for me as a child. But I no longer use that ability with humans since my life assignment is dedicated to helping and giving a voice to those who can't help themselves, our animal friends.
Sinh hoạt đầu tiên là cũng sinh hoạt quan trọng nhất là với tư cách là một nhà truyền thông với thú vật. Và ngay như tôi đã có cơ hội học hỏi với thầy Tâm Nguyện về tuần hoàn trị liệu Cosmic Healing, nhưng tôi không có cơ hội được sử dụng thường xuyên các trị liệu này như tôi mong muốn. Tôi cũng nghĩ như nhiều người, họ gọi tôi là một nhà tâm linh bởi vì năng khiếu đó đến với tôi một cách tự nhiên kể từ khi tôi còn bé. Nhưng tôi không sử dụng nó cho người kể từ khi cuộc đời tôi đã dâng hiến để giúp đỡ và đem đến một tiếng nói cho những ai không thể tự giúp đỡ cho chính bản thân họ. Đó là những bạn thú vật của chúng ta.
À, thưa bà, trong cuốn Thú vật của bạn nói gì với tôi, bà có nhắc đến hội tâm linh học. Xin bà cho biết duyên nào đưa bà đến gặp hội.
You mentioned ARM, the Association for Research in Metaphysics, in your book, What Your Animals Tell Me. Can you tell us what led you to this association?
At the time I found ARM, I was seeking to know me more. I knew I was different, although I didn't call myself crazy or witch, but I didn't know how to find out or explain what was going on in my head. That's until I met my teacher, Master Tam Nguyen, purely by accident. He was teaching a class in cosmic healing and intrigued me to know more, although I was not sick, nor did I know anyone who was sick. In fact, upon reflection now, I still do not know what made me take his class. But I remember that during a meditation where we were receiving the smell of flowers, I got so involved and was receiving so much love that I started to cry. There were tears of joy because I was being loved by a beautiful light and feeling that it was engulfing me. It was quite an experience, and when I opened my eyes, Master Tam told me that I should go visit him at his association, which I later did. That was the beginning of a long road in which I began to know myself. And guided by Master Tam, I began believing in my gift instead of dismissing it.
Vào thời gian biết về hội tâm linh học, tôi đang đi tìm hiểu cái tôi nhiều hơn. Tôi đã biết là mình khác xưa. Mặc dù tôi không tự gọi mình là kỳ dị hay phù thủy, nhưng tôi đã không biết làm sao để tìm biết và cắt nghĩa được những diễn tiến trong đầu. Cho đến khi thật tình cờ, tôi gặp được thầy Tâm Nguyện dạy lớp chữa bệnh bằng năng lượng vũ trụ và khuyến khích cho tôi được biết nhiều hơn. Mặc dù tôi cũng như trong lớp không có ai bị đau, tôi cũng không biết điều gì khiến mình tham gia lớp học. Nhớ lại một lần trong lúc đang ngồi tĩnh tâm, tôi ngửi được mùi của các loại hoa. Tôi đã tập trung và cảm nhận được quá nhiều tình thương yêu khiến tôi bật khóc. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc vì tôi đang được yêu thương bởi một ánh sáng tươi đẹp và tôi như đắm chìm trong một cảm xúc kỳ lạ. Quả là một ấn chứng khó quên. Và khi mở mắt, thầy Tâm bảo tôi nên đến hội tâm linh học và sau đó tôi đã đến. Đó quả thật là một sự khởi đầu của cuộc hành trình dài giúp tôi hiểu biết thêm nhiều về bản thân mình. Được thầy Tâm hướng dẫn, tôi bắt đầu tin tưởng vào khả năng thiên phú của tôi thay vì bỏ mặc nó.
Dạ, xin bà có thể cho biết một vài nét hoạt động của bà hiện nay.
Can you share with us some of your present activities?
Presently, I do consultations on a daily basis. I can say that I usually see around 120 clients a month. I am also busy writing my second book, which will deal with healing our animals, how, why, and when to do it.
Hiện giờ tôi làm việc mỗi ngày tại văn phòng. Tôi tiếp khoảng 120 khách hàng mỗi tháng. Tôi cũng đang bận viết cuốn sách thứ hai của tôi liên quan tới trị liệu những con thú của chúng ta bằng cách nào, tại sao và khi nào thì trị liệu cho chúng.
Dạ, làm cách nào để liên lạc với bà và chi phí cho một lần tư vấn hay là chữa trị thì phải trả như thế nào?
How can someone contact you? Do you have a website, phone, contact information? What is the fee that you charge for a consultation or to treat an animal?
I can be reached by email at drmonica@petcommunicator.com. My website is www.petcommunicator.com. And my consultation fee is $65 for one animal and $45 for any additional animal done at the same time when they come to see me in the city of Anaheim with their pet or when we do it over the internet.
Xin vui lòng liên lạc với tôi qua email drmonica@petcommunicator.com. Website của tôi là www.petcommunicator.com. Lệ phí cho mỗi lần cố vấn là $65 cho con vật đầu tiên và $45 cho con vật thứ nhì nếu cùng tới một lượt.
Xin bà cho biết dự tính tương lai của bà là gì? Thí dụ như là có sách mới hoặc là những hoạt động gì khác?
What are your future plans? Are you working on a new book or event?
Right now I'm doing book signings. My next one is scheduled on September 18th at Serendipity Bookstore in the island of Oahu, Hawaii, and on September the 23rd at Barnes & Noble's, also in Hawaii. But please check my website for any updated information. And my new book will be released next year in 2006.
Tôi thường ký tên trong sách, kỳ ký sách tới vào ngày 18 tháng 9 ở tiệm sách Serendipity ở Oahu, Hawaii, và ngày 23 tháng 9 ở Barnes & Noble, Hawaii. Xin quay website của tôi. Sách mới của tôi sẽ được ra mắt vào năm tới là năm 2006.
Xin cảm ơn bà Monica đã đến đây tối nay để cho chúng tôi và quý thính giả một cuộc nói chuyện rất là thú vị về đề tài nói chuyện với thú vật. Xin chúc bà mọi điều may mắn.
Thank you for coming here tonight and answer our questions, helping us understand more about your book and your work. Good luck and best wishes to you.
Thank you for having me here.
Dạ, xin cảm ơn bà. Mỹ Thúy cũng xin thay mặt quý thính giả đang nghe đài cảm ơn chị Thùy Dương và bà Monica.